là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Chính phủ họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Các bộ ngành địa phương tổ chức các hoạt động tri ân các gia đình chính sách có công với cách mạng. Hàng nghìn hộ dân huyện Văn Chấn thoát nghèo nhờ vốn vay ngân hàng chính sách xã hội. Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu những mô hình hiệu quả trong việc học và làm theo Bác của Đảng bộ thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, bộ ngành địa phương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ ngành địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. Sau 3 tháng triển khai nghị quyết 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, đến nay đã cơ bản hoàn thành 10 trên 16 nhiệm vụ cụ thể được giao. Hiện nước ta đã vận hành trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, các nội dung lớn của cổng dịch vụ công quốc gia cũng đang được thực hiện. Đã cơ bản hoàn thành nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, giải pháp xác nhận tập trung và xây dựng danh mục các dịch vụ công thiết yếu cho vòng đời của một con người, doanh nghiệp để triển khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm trong tháng 9 và vận hành chính thức trong tháng 11 năm nay. Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ đang tích cực phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản triển khai hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Chỉ đạo Điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tại tỉnh Yên Bái, triển khai xây dựng chính quyền điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin, mạng chuyên dùng của cơ quan nhà nước được đầu tư để phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các hệ thống phần mềm dùng chung được nâng cấp phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã được triển khai tại 99 cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đã cấp chứng thư số của Ban cơ yếu Chính phủ cho 362 cơ quan đơn vị và 79 cán bộ công chức viên chức. 100% cán bộ công chức cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có tài khoản, thư điện tử. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử cho biết, việc xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử là công việc mới, việc khó nên phải thường xuyên tổng kết, sơ kết, rút kinh nghiệm. Phải quyết tâm thực hiện thành công chính phủ điện tử. Trong những tháng cuối năm 2019, các bộ ngành địa phương tập trung kết nối liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo quyết định 28 của Thủ tướng, xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, cơ sở dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục Thủ tướng đã ban hành và khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa đi kiểm tra khảo sát một số dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tin do phóng viên Trung Dũng vừa thực hiện.
Khảo sát tại thực địa, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác về tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái, như dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Yên Bái, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái, dự án cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên thành phố Yên Bái. Đây đều là các công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hướng đến mục tiêu phát triển không gian đô thị thành phố Yên Bái sang phía hữu ngạn sông Hồng. Hiện tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng tập trung vào công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực máy móc có giải pháp đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc phát sinh. Hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn cơ bản đảm bảo tiến độ. Tỉnh Yên Bái kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Yên Bái. Đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét bổ sung vốn cho đoạn tuyến chính thứ 3 đối với dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đồng thời cho phép tỉnh Yên Bái thực hiện việc điều tiết vốn nội bộ của các dự án thuộc chương trình phát triển kinh tế vùng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc triển khai các công trình dự án trọng điểm, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của những dự án này đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và phát triển kết nối kinh tế vùng. Ghi nhận những kiến nghị đề xuất của tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng yêu cầu đối với các công trình dự án trọng điểm, tỉnh cần sắp xếp bố trí theo danh mục ưu tiên đầu tư và có quy mô hợp lý để đảm bảo phát huy hiệu quả một cách cao nhất.
Sáng nay, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại thị xã Nghi Lộ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên cùng đoàn công tác đã đến thăm các gia đình ông Lường Văn Pối, thương binh hạng 4/4 tại xã Nghi An, ông Nguyễn Văn Biên, thương binh hạng 4/4 tại phường Tân An và bà Đỗ Thị Diễm, vợ liệt sĩ phường Tân An. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước phát triển như ngày hôm nay. Đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp tại địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần, quan tâm giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước như nguồn của dân tộc.
Sáng ngày 23 tháng 7, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tới thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái và mẹ liệt sĩ, gia đình thương bệnh binh ở thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Hội Nữ Doanh nhân tỉnh thường xuyên tổ chức, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự quan tâm và tri ân của cộng đồng xã hội nói chung và Hội Nữ Doanh nhân nói riêng tới mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Chiều ngày 22 tháng 7, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Lương Văn Nam tại xã Ân Khánh, huyện Trấn Yên. Là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Dù nhà xa phải đi lại vất vả, nhưng anh Nam luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao và có nhiều đóng góp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Để giúp gia đình anh Nam ổn định nơi ở, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ Tấm lòng vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh giúp gia đình anh Nam xây dựng ngôi nhà mới với diện tích gần 100 m². Đây là hoạt động mang nghĩa nhân văn sâu sắc, hưởng ứng chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn 2019, động viên đoàn viên công đoàn yên tâm lao động sản xuất, chung sức xây dựng tổ chức công đoàn các cấp ngày càng vững mạnh.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn thuộc Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức khám bệnh cho hơn 200 hội viên, đối tượng chính sách, cựu chiến binh và nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Yên Bình. Sau khi thăm khám, đội ngũ y bác sĩ còn tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân với tổng giá trị 60 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, động viên, tri ân hội viên, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 110 triệu đồng cho con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
6 tháng đầu năm 2019, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thực hiện có hiệu quả các chương trình cho vay phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đạt gần 570 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch năm, tăng gần 50 tỷ đồng so với năm 2018. Doanh số cho vay đạt trên 110 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 60 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn hỗ trợ việc làm, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố và nâng cao, tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức cho phép, chỉ chiếm 0,08%.
Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại thôn Cầu Mơ, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đã thiêu rụi hai ngôi nhà sàn lợp bằng lá cọ, khiến hai hộ nghèo mất toàn bộ tài sản. Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa, ngọn lửa bùng phát từ ngôi nhà của anh Trần Văn Lực rồi nhanh chóng lan sang nhà của anh Trần Văn Kiên ở bên cạnh. Lực lượng tại chỗ và người dân xung quanh đã khẩn trương đến trợ giúp dập lửa nhưng do thời tiết hanh khô càng khiến việc chữa cháy tại những ngôi nhà sàn lợp bằng lá cọ trở nên khó khăn. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình anh Lực và anh Kiên, không có thiệt hại về người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và nhân dân đã đến giúp đỡ các gia đình dọn dẹp, dựng tạm nhà để ở, đồng thời hỗ trợ tiền mặt, đồ dùng và lương thực thực phẩm giúp gia đình tạm thời ổn định cuộc sống. Được biết, cả hai gia đình bị hỏa hoạn đều là hộ nghèo, thiếu tư liệu sản xuất và thường xuyên phải ly hương làm kinh tế. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, hiện Công an tỉnh Yên Bái đang tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, tổng kiểm tra ô tô chở khách, xe tải, container và xe mô tô theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Yên Bái hiện đang tập trung kiểm tra kiểm soát ô tô chở khách, ô tô vận tải, container và xe mô tô trên tất cả các tuyến đường như các tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Tại nơi xuất phát, khu vực bến xe chở khách, bến cảng, kho bãi, khu vực quán ăn, nhà hàng, khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Ngoài việc kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định của luật giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn kiểm tra kiểm soát nhằm phát hiện những vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, vận chuyển chất cháy nổ, chở quá tải trọng, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, sử dụng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp, sử dụng giấy đăng ký xe bị tẩy xóa. Trong quá trình tổng kiểm tra, rất nhiều lái xe đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt các quy định của luật giao thông đường bộ. Anh Trần Phúc Thạch, lái xe cho biết.
Chúng tôi là người tham gia giao thông nhiều năm rồi. Từ khi pháp luật có chương trình cân tải, cân nước thì chúng tôi chấp hành chở hàng đủ tải mà không sử dụng nồng độ cồn, chất kích thích trong khi điều hành phương tiện giao thông
Anh Phạm Đình Kiên, lái xe chia sẻ thêm.
Khi tham gia giao thông thì bản thân tôi là lái xe thì tôi chấp hành đầy đủ luật an toàn giao thông. Trọng tải, biển báo các thứ.
Tổng kiểm tra ô tô chở khách, xe tải, container và xe mô tô được thực hiện từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 8 và chia thành 2 đợt. Sau 4 ngày ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra được trên 2.400 phương tiện, qua đó xử lý gần 990 trường hợp vi phạm, trong đó có 40 xe khách, 49 xe tải, trên 890 xe mô tô, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh còn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong chấp hành luật giao thông đường bộ. Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, đội trưởng đội 3 phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Đầu tiên là làm tốt công tác tuyên truyền với các doanh nghiệp, các đơn vị vận tải về việc chấp hành giao thông đường bộ, về cái việc vận tải hóa ngay từ lối xuất phát. Cái thứ hai là tổ chức dòng đoàn gia quân ở các điểm liên địa bàn, chúng tôi tổ chức kiểm tra về các loại giấy tờ theo quy định và tổ chức cân tải, kiểm tra về tải trọng cũng như các hành vi vi phạm như chở hàng quá tải, cả xe cơi nới thành thùng và kiểm tra về nồng độ cồn rượu, kiểm tra ma túy, vân vân, là tất cả các những cái biến. Để qua đó là do các đơn vị tăng cường vận tải cũng như người việc tham gia giao thông chấp hành nghị định 16 của chính phủ.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng rất cần sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, nhất là ý thức chấp hành nghiêm các quy định của người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu thường niên về chính sách quốc gia, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông hy vọng quốc hội sẽ sớm khôi phục án tử hình tội phạm ma túy. Ngoài ra, chính phủ Philippines sẽ tiếp tục chiến dịch loại bỏ tham nhũng trong vòng 3 năm tới. Tổng thống Duterte nhấn mạnh, tội phạm ma túy vẫn là mối nguy hiểm đối với xã hội Philippines. Mặc dù chính phủ đã có nhiều biện pháp cứng rắn nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngoài ra, Tổng thống Duterte cho biết thêm, tình trạng tham nhũng tràn lan cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Trong 3 năm tới, chính phủ Philippines sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp cứng rắn trong chiến dịch loại bỏ tham nhũng. Về vấn đề kinh tế, ông Duterte kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật cải cách thuế. Philippines cũng sẽ tăng cường đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở tầng và nghiên cứu khoa học, tiếp tục tích cực tạo việc làm và giảm tỷ lệ đói nghèo.
Người phát ngôn chính phủ Iran vừa cho biết nhà nước Hồi giáo tin tưởng có thể giải quyết tình trạng căng thẳng với Anh bằng biện pháp ngoại giao. Theo người phát ngôn chính phủ Iran, việc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt tàu chở dầu Stena Impero của Anh không phải hành vi trả đũa trước việc Hải quân Anh và Cảnh sát biển Gibraltar bắt tàu chở dầu của Iran. Ngày 22 tháng 7, truyền thông Iran đã công bố đoạn video mới nhất về tàu chở dầu Stena Impero của Anh sau khi bị bắt. Hình ảnh cho thấy các thuyền viên trên tàu vẫn được đảm bảo sức khỏe và đang làm việc bình thường. Cùng thời điểm, chính phủ Anh đã tổ chức cuộc họp về vấn đề căng thẳng với Iran. Bộ Giao thông Anh đề xuất tất cả các tàu treo cờ Anh nên tránh xa vùng biển Iran và eo biển Hormuz.
Ngày 22 tháng 7, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra thông báo áp thuế chống bán phá giá đối với thép không gỉ nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Liên minh châu EU. Quyết định này được Bắc Kinh đưa ra sau một cuộc điều tra chống bán phá giá vào tháng 7 năm ngoái đối với sản phẩm thép không gỉ tại các quốc gia kể trên. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hoạt động bán phá giá ở những sản phẩm bị điều tra gây thiệt hại lớn đối với ngành công nghiệp thép của Trung Quốc. Thuế chống bán phá giá được áp dụng ở tỷ lệ từ 18,1% đến 103,1% trong giai đoạn 5 năm và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7. Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 22 tháng 7, Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt Chu Hải Trấn Nhung, một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất của Trung Quốc, với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, công ty này sẽ bị cấm tham gia vào các giao dịch ngoại hối, ngân hàng hoặc tài sản thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ. Phản ứng với thông tin này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, chính phủ nước này phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ và cái gọi là quyền hạn nối dài, viện dẫn luật pháp của Mỹ để áp đặt tên Trung Quốc và các quốc gia khác.
Venezuela đang đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng hôm 22 tháng 7 gây ảnh hưởng trên toàn quốc. Hệ thống giao thông bị gián đoạn trong khi các doanh nghiệp không có điện để hoạt động sản xuất kinh doanh tại tất cả 23 tỉnh thành. Chính quyền Caracas nói rằng tình trạng mất điện do nhà máy thủy điện chính của nước này bị tấn công, trong khi phe đối lập cáo buộc chính phủ phá hủy hệ thống điện của đất nước vì mục đích chính trị.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ ban hành một tiến trình trục xuất nhanh đối với những người nhập cư không đủ tiêu chuẩn. Đây là biện pháp mạnh của chính quyền nhằm trấn áp tình trạng nhập cư trái phép. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết bất cứ ai ở nước Mỹ chưa đến 3 năm có thể bị trục xuất theo diện này và không quan tâm việc họ bị bắt ở đâu khi tới Mỹ.
Ngày 22 tháng 7, nhóm nhà khoa học đa quốc gia cho biết trứng sốt rét đã tuyến hóa xuất hiện đột biến để kháng tổ hợp thuốc ưu tiên điều trị sốt rét ở châu Á. Chủng sốt rét này hoành hành ở Campuchia từ năm 2007 đến 2013, nay đã lan sang các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Lào và Đông Bắc Thái Lan. Sốt rét có thể dễ dàng được điều trị nếu phát hiện sớm. Tại nhiều khu vực ở châu Á, suốt 10 năm qua, thuốc điều trị ưu tiên sốt rét đó là DHAPPQ. Các nhà khoa học cho biết một nửa số ca sốt rét trong khu vực Đông Nam Á không được điều trị bằng thuốc ưu tiên và tình trạng kháng thuốc đang lan rộng trong khu vực này.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có nhiều mô hình hay thiết thực góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là mô hình điểm học và làm theo Bác của phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, từ năm 2017 đến nay, tổ dân phố Hồng Thái đã xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình 201 giảm, gồm địa bàn không có trọng án xảy ra, không có tụ điểm ma túy, đối tượng nghiện phát sinh, cờ bạc và giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự từ 15% trở lên. Để thực hiện hiệu quả mô hình này, chi bộ tổ dân phố đã phối hợp với ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, người có uy tín tại tổ dân phố và vai trò của các tổ tự quản trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng tham gia thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ dân phố, tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm. Nhờ đó, sau 3 năm triển khai, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, người dân đã tích cực xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trung bình từ 96 đến 97%, đồng thời thực hiện nếp sống văn minh hiện đại, tham gia bảo vệ môi trường, không để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, các tụ điểm về ma túy. Ông Phạm Hữu Khảo, người dân tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với tổ dân phố Hồng Thái này, thì được sự quán triệt của ban chỉ huy cũng như đồng chí trong ban lãnh đạo và tổ dân phố, được sự đồng tình của mọi các tầng lớp nhân dân, kể từ các đoàn thể, người cao tuổi, cho chí cựu chiến binh, cho chí mặt trận tổ quốc, cho chí đảng chính quyền và các đoàn thể, thì đều đi vào một cái guồng máy là phải học tập và tuân thủ mọi cái học tập và lao động theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Biểu hiện các gia đình sống phải có văn minh, trong gia đình không được đánh chửi nhau, các tệ nạn xã hội cũng như vậy là đẩy lùi.
Ông Đinh Công Dũng, Phó Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Tổ dân phố và ban công tác mặt trận của tổ dân phố chúng tôi đã đi sâu tuyên truyền vận động với bà con, và thực tế là gì? Vào với cái chủ đề thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đó là gì? Là chúng ta đoàn kết là từ gia đình, từ tổ dân phố, và chúng ta làm những việc gương mẫu trước bà con dân phố. Do vậy, trong những năm qua là tổ dân phố của chúng tôi, từ chi bộ, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể đã đều được công nhận là cái đơn vị tiêu biểu xuất sắc.
Cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố Yên Bái, xã Âu Lâu đã xây dựng nhiều mô hình học tập và làm theo Bác như mô hình sản xuất rau an toàn và thành lập hợp tác xã sản xuất rau an toàn trên diện tích 1,4 ha. Mô hình đã thu hút sự tham gia của hàng chục hộ dân trên địa bàn. Từ đó, người dân liên kết với nhau trong quá trình trồng, chăm sóc cũng như tiêu thụ sản phẩm. Đây không chỉ là nguồn cung cấp rau an toàn lớn phục vụ nhu cầu thị trường thành phố mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Trịnh Huy, giám đốc hợp tác xã rau an toàn xã Âu Lâu thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Được sự tuyên truyền đó thì người dân học tập theo những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, thì để muốn thực hiện bằng việc làm, là người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, là xây dựng đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Như vừa rồi đồng chí anh bí thư chi bộ đã nói là vừa rồi xây dựng cái đường điện, sau đó thì triển khai các mô hình đầu tư các dự án mà được quan tâm của các đoàn thể, các cấp, các ngành, của ban công tác mặt trận xã cũng như cơ sở thôn, đến từng gia đình để động viên bà con phát triển kinh tế, để xây dựng các hộ gia đình có mạnh thì nước có, dân có giàu thì nước thì mới mạnh.
Ngoài ra, xã Âu Lâu cũng triển khai thực hiện thành công mô hình tuyến đường điện thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 1,3 km. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động, người dân địa phương đã chung sức đồng lòng góp công góp sức và ủng hộ toàn bộ nguồn kinh phí để xây dựng tuyến đường điện với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng. Sau khi tuyến đường điện thắp sáng được hoàn thành, giúp người dân đi lại dễ dàng, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Ông Bùi Hữu Hồng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái phấn khởi cho hay:
Chi bộ là triển khai cái nghị quyết là thắp sáng đường điện đường quê của cái thôn trên này, thì chúng tôi đã làm được 2 km đường dây thắp sáng. Từ ngày có cái đường điện thắp sáng đường quê này thì cái tệ nạn xã hội cũng như là trộm cắp vặt ở trong thôn là hầu như là giảm hẳn. Thế và nhân dân là đi lại buổi đêm buổi sáng ra là rất là thuận lợi.
Có thể thấy, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động, những mô hình học và làm theo Bác ở thành phố Yên Bái đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tương lai của Gareth Bale tại Real đang là một chủ đề được người hâm mộ bóng đá quan tâm. Hôm qua, huấn luyện viên Zidane của câu lạc bộ Real Madrid đã cáo buộc chính cầu thủ xứ quên đã từ chối ra sân chơi cho Real nhằm hiện thực hóa tham vọng đào tẩu sang Trung Quốc hè này. Huấn luyện viên Zidane phát biểu: "Tôi không hề tỏ ra thiếu tôn trọng với bất kỳ ai. Real đang đối phó với cuộc đào tẩu của Gareth. Hôm trước Gareth không xuất hiện trên sân vì cậu ấy từ chối thi đấu. Anh ta nói rằng câu lạc bộ đang muốn đẩy mình đi nên không còn tâm trí phục vụ Real." Đến hiện tại, Bale chưa đề đạt gì trước trận giao hữu gặp Arsenal ngày mai. "Mọi người đều hiểu rõ hoàn cảnh của cậu ấy và chưa có thay đổi nào. Tôi luôn tôn trọng mọi cầu thủ. Bale vẫn thuộc biên chế Real nên tôi đối xử với cậu ấy tương tự những thành viên khác." Theo một vài nguồn tin, ít nhất hai đội bóng ở Trung Quốc là Giang Tô Tô Ninh và Bắc Kinh Quốc An đã mời Bale mức lương 1 triệu bảng một tuần, kèm theo khoản phí lót tay 20 triệu bảng nếu anh đồng ý gia nhập. Còn tại câu lạc bộ MU, Paul Pogba được cho là đang muốn ra đi. Trong phát biểu mới nhất, tiền vệ người Tây Ban Nha Juan Mata bày tỏ mong muốn cầu thủ này tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford. "Chúng ta đều biết Paul và cậu ấy là một tiền vệ xuất sắc, một chàng trai tốt bụng, luôn lạc quan và tạo ảnh hưởng tốt lên người khác. Tôi nghĩ cậu ấy vui vẻ và giúp các cầu thủ trong đội đoàn kết. Nhưng tôi không thể nói thay người khác, tôi chỉ có thể nói cho bản thân." Paul Pogba được cho là nhiều khả năng rời Man United trong hè này. Tiền vệ người Pháp có khả năng trở lại câu lạc bộ cũ Juventus hoặc khoác áo Real tháng trước. Pogba nói rằng anh sẵn sàng cho một thử thách mới. Tuy nhiên, Manta muốn Pogba ở lại và giúp Man United giành danh hiệu. Chuyển sang diễn biến tại giải vô địch bơi lội thế giới đang diễn ra tại Gwangju, Hàn Quốc. Kình ngư Katinka Hotju đã có lần thứ tư liên tiếp vô địch ở nội dung 200m hỗn hợp nữ. Ở chung kết 200m hỗn hợp sở trường, Hotju nhập cuộc không tốt và chỉ đứng thứ tư sau 50m đầu. Kình ngư có biệt danh Quý Bà Thép dần chứng tỏ đẳng cấp và vươn lên dẫn đầu trước 50m cuối. Cô không cho Diệp Thi Văn của Trung Quốc và Sydney Pitrem của Canada làm nên bất ngờ. Diệp bứt phá trong 50m cuối, nhưng chỉ có huy chương bạc, còn Pitrem nhận huy chương đồng. Theo công bố của ban tổ chức giải, tiền thưởng dành cho nhà vô địch đơn nam và đơn nữ ở Mỹ mở rộng 2019, giải Grand Slam cuối cùng trong năm diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, sẽ xác lập một kỷ lục mới với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 57 triệu đô la, tăng thêm 8% so với năm ngoái. Mỹ mở rộng 2019 tiếp tục dẫn đầu các giải Grand Slam. Mỗi nhà vô địch sẽ nhận được 3,85 triệu đô la tiền thưởng và ngôi Á quân được nhận một nửa số tiền đó. Chỉ cần tham dự vòng đầu tiên, mỗi tay vợt cũng sẽ bỏ túi 58.000 đô la tiền thưởng, mức tăng xấp xỉ 50% so với Mỹ mở rộng cách đây 4 năm trước.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 7, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.